This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Tôi xin kính chào quý khán thính giả của vùng Dallas Fort Worth cũng như quý thính giả đang theo dõi chương trình trong và ngoài nước. Chương trình từ cánh đồng mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ được bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại các địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc qua điện thoại 213-493-0188 và mỗi ngày thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng tại Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Từ 10 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Và hôm nay là ngày thứ bảy, ngày 20 tháng 12 năm 2014. Từ phòng ghi âm của Đài Radio Sài Gòn 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowerTalk. Để bắt đầu cho chương trình từ cánh đồng mây, thì Quỳnh Như xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Quỳnh Như, thân mến thưa cô.
Dạ, xin chào chú khỏe không?
Tôi khỏe nhiều lắm cô ạ. À. Chúc mừng à. Chúc mừng Giáng sinh đến với cô thưa cô. Giáng sinh đang về khắp muôn lối. Noel đang gõ cửa thăm từng nhà. Nhộn nhịp âm thanh chan hòa niềm vui. Ngàn sao đêm lấp lánh rộn ràng rực rỡ sắc màu thưa cô. Mọi người hầu như ai ai cũng nao nức tìm kiếm cho mình một ý nghĩa nào đó trong mùa Giáng sinh. Và điều mà mọi người nghe nói thích nhiều nhất đó là niềm vui an bình thưa cô ạ. Chúa đã ban con người, con của người cho chúng ta. Thiên Chúa đến trần gian để ở với con người và làm bạn với con người, đó là một điều có thật, chứ không còn phải là một giấc mơ nữa thưa cô Quỳnh Như. Và đây cũng là một điều làm kỳ diệu. Phi hành gia Armstrong, người phi hành gia vũ trụ đầu tiên đặt chân lên mặt trăng, đã nói với các phóng viên khi trở về trái đất nguyên văn rằng cái vĩ đại không phải là con người đã lên được trên trời, nhưng điều vĩ đại là Thiên Chúa đã đi xuống trần gian làm người. Cô Quỳnh Như xét cho cùng cá nhân tôi và cá nhân cô hay mọi người, Thiên Chúa đã tôn trọng các đam mê, các dân thân và các giá trị của chúng ta. Chúa đã giao hòa với chúng ta, soi sáng chúng và làm cho chúng ổn định. Cuộc sống của chúng ta được dệt nên bởi các mối quan hệ thân hữu, hòa hợp thật trầm lắng, thật tràn đầy niềm an bình thưa cô. Trước khi chúng ta bắt đầu câu chuyện là ngày hôm nay, chúng tôi xin phép cô để gửi lời chào đến toàn thể quý khán thính giả của Đài Sài Gòn Dallas 1600, đài truyền hình SBTN, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân và các diễn đàn bạn. Tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, hệ thống YouTube của anh Hoàng Vinh đang truyền âm và truyền hình chương trình này đi toàn cầu, cũng như những người bạn thân mến của tôi trong Huế, Sài Gòn và Hà Nội đang theo dõi trực tiếp ngày hôm nay thưa cô. Mùa Giáng sinh không chỉ những người con của Chúa mới tưng bừng cử hành lễ thưa cô Quỳnh Như, mà nhiều Phật tử, con của Phật cũng vui lây, ăn mặc đẹp ra phố mua sắm quà cáp hay tưng bừng mở tiệc tùng vui chơi với bạn bè tại nhà. Nhân dịp này Phật tử cũng nên dành chút thời giờ để suy nghĩ, tìm hiểu sâu sắc ý nghĩa của ngày lễ trọng đại này, để khoảng cách giữa chúng ta và Chúa và những người con của Chúa được thu gần lại. Trong tâm tình thương mến thương từ tiếng hát Thiên Thần năm xưa, bình an Thiên Chúa trên trời, vinh danh Thiên Chúa trên trời và bình an dưới thế cho người thiện tâm, chúng tôi xin được gửi lời chào và chúc mừng Giáng sinh đến một người bạn trọng kính và rất thân mến với chương trình từ cánh đồng mây, từ bên này biển Thái Bình Dương, thành phố Đà Lạt. Xin được gửi lời chào về đến bên kia biển, A Di Đà Phật. Chúng con xin kính gửi lời chào đến Thượng Tọa Thích Thiện Minh, thưa Thầy, nếu Thầy nghe được chúng con ạ.
Dạ, A Di Đà Phật, xin kính chào nghệ sĩ Phan Đình Minh. Xin cảm ơn cái lời chào chúc mừng của ông ạ.
Dạ, dạ, thưa Thầy, trước hết con xin có lời vấn an sức khỏe và cầu nguyện Hồng Ân Giáng Sinh, Hồng Ân Chư Phật, Thủy Từ gia hộ cho Thầy. Đã lâu chúng con không có được dịp tiếp chuyện với Thầy, và hôm nay đặc biệt trong ngày lễ Giáng sinh, chúng con lại được nói chuyện với Thầy. Thưa Thầy, một năm qua A Di Đà Phật Thượng Tọa Thích Tiến Minh có điều gì, sức khỏe có tốt không?
Dạ, thưa ông Phan Đình Minh, thì trước khi trả lời thì tôi cũng xin một lần nữa thì chào nghệ sĩ Phan Đình Minh và chào luôn cái cô Quỳnh Như, tôi cũng mới biết lần đầu tiên, với tất cả quý vị trong ban kỹ thuật của Đài Sài Gòn Dallas, và gửi lời chào thân thương đến với đồng bào đồng hương, quý khán giả của đài, lấy những lời chúc sức khỏe tốt đẹp nhất. Riêng bản thân tôi thì sức khỏe cũng tạm ổn, thưa ông nghệ sĩ Phan Đình Minh ạ.
Dạ, thưa Thầy, 2500 năm trước Thầy và chúng con mừng lễ Phật Đản, hơn 2500 năm, Thầy và chúng con hôm nay chúng ta lại mừng lễ Giáng sinh Thiên Chúa ra đời. Có cái tâm tình gì đặc biệt của Thượng Tọa Thích Thiện Minh trong ngày Giáng sinh năm 2014 A Di Đà Phật, thưa Thầy?
Dạ, A Di Đà Phật. Theo đúng cái ngày lễ mà Giáng sinh này đó, thì nếu mà được hiểu một cách sâu sắc ý nghĩa về Giáng sinh, có lẽ là quý tu sĩ, quý linh mục của bên Kitô hữu thì nhiều hơn. Nhưng mà theo cái câu hỏi của ông nghệ sĩ Phan Đình Minh về cá nhân tôi đó, thì tôi có thể nhận định cái trình bày theo cái trường hợp riêng cá nhân của mình chứng kiến thực tế, theo ông có đồng ý không ạ?
Dạ thưa Thầy ạ, A Di Đà Phật, con mời Thầy.
A Di Đà Phật. Sự thật thì tôi ở một cái thiền thất rất là khiêm tốn, tọa lạc tại một cái giáo xứ Tân Đâm ở huyện Hóc Môn. Xung quanh của tôi ở nơi đây đó thì hầu hết là tín đồ Thiên Chúa giáo không à, gần hơn 1000 nóc gia, chỉ có vài ba gia đình người Phật tử thôi, hoặc là thờ cúng ông bà thôi. Thì một vài người thì thờ Phật ở tại tư gia, cho nên cái sự giao tiếp của tôi hầu hết là những người giáo dân ở lân cận. Tôi từ Bạc Liêu đến đây cũng khoảng 6 năm rồi, từ năm 2009 đến đây thì cũng 2008, 2009 cũng gần 6 năm. Tôi cũng có nhiều người bạn rất là thân thiết, quý mến của tôi ở đây, khoảng 30 đến 40 người. Nhưng mà nói thật với ông nghệ sĩ Phan Đình Minh đó, thì đa số là trẻ em không à, trẻ con không à. Nhất là những trẻ con của gia đình tín hữu của Kitô giáo đó, trẻ nhất, nhỏ nhất là 2-3 tuổi, rồi lớn tới 10-11 tuổi. Bởi mỗi năm tôi thường hay phát quà vào những dịp lễ Vu Lan, Tết Trung Thu Nhi Đồng đó, và lễ Giáng sinh. Cũng như năm nay vậy, có một mình ở đây đâu có ai đâu, thì tôi mời các em bé lại 30-40 người, tôi phát quà Giáng sinh, phát trước đây cách đây 2 tuần rồi. Mình lựa cái ngày Chủ nhật nào đó học sinh nghỉ đó, mình phát quà. Thì quà đó cũng có một phần hỗ trợ của bác sĩ Phan Minh Hiển đó, họ với ông Phan đó, Phan Đình Minh đó, bác sĩ Phan Minh Hiển ở bên Pháp đó, gửi về cho các cháu chung vui. Còn mà nếu mà nhận xét về cái ngày lễ Giáng sinh đó, thì theo tôi đó, thì hôm nay là tối thứ bảy ở Việt Nam rồi, tức là cái ngày 20 tháng 12, chỉ còn 4 hôm nữa mới là ngày lễ Giáng sinh chính thức. Nhưng mà cả xóm chung quanh tôi đây đó, từ cái nhà thờ Tân Đông chạy dài hai bên đường khoảng 600-700 mét, và hàng chục cái con hẻm đó, thì nhà nhà nào cũng có đèn hoa kết ngõ, thiết trí những cái hàng đá máng cỏ, rồi trưng bày những ảnh tượng của Chúa, rồi cùng tất cả những cái ảnh tượng của các vị thánh thần và Đức Mẹ Maria. Mà họ treo đèn hoa kết ngõ cách đây hơn một tuần lễ rồi. Theo tôi đó thì mấy năm qua mà tôi ở đây á, liên tục á, gần 6 năm đó, thì không những cái những người giáo dân đâu, mà trong đó những cái tín đồ của các tôn giáo ở xa gần, họ ăn mặc rất là tươm tắn. Ngày lễ chính đó là dập dìu nam thanh nữ tú xa cổ rất là đông đúc, chặt chội à. Cả luôn là xe chạy nhích từ chút đó. Trời rất lạnh đó, mà nhiều khi mình còn đổ mồ hôi rồi, ông biết rồi. Mà khiến cho tôi nhớ lại ngày xưa đó, ông nhớ cái chuyện Kiều mình có nói đó. Dập dìu tài tử gia nhân, ngựa xe như nước, áo quần như nêm, mà không biết mình đâu có đúng không á. Chứ tôi thấy quá đông. Tôi chứng kiến 5-6 năm nay, nói sự thật ra thì cái chỗ tạm trú thôi, thì không có xa hơn gì cái nhà thờ đâu. Cách đây khoảng chừng 200 thước à, tới cái nhà thờ rồi. Cho nên rất là đông đúc. Và cái ngày lễ Giáng sinh bây giờ theo tôi nghĩ thì là một cái lễ hội tôn giáo mang cái tính cách văn hóa nữa, mà mang tính toàn cầu rồi, chứ không phải riêng gì của một nước Việt Nam đâu. Nhưng mà nếu nói về ở Việt Nam mình đó, thì dù là cái ngày đó không phải là cái ngày mà nhà nước mà cho phép nghỉ chính thức đi, nhưng mà các công ty đó, công ty tư nhân đó, thì thường thường cho nhân viên nghỉ trước cái ngày lễ. Coi như tối ngày 24 người ta làm lễ, rồi kéo dài tới 25 tháng sau, tháng 12 đó, thì có nhiều người đó, họ nghỉ trong đêm 24 rồi. Cho nên theo tôi thì cái ngày lễ Giáng sinh đã trở thành là một cái ngày đại lễ của toàn thế giới lận. Dù cái người đó có tin hay không tin với Đức Chúa Giê-xu đi nữa, nhưng mà người ta cũng vẫn hân hoan đón đợi, vui mừng chung đi cái ngày lễ chung. Vì đây là một cái ngày lễ gần như là một cái hội lớn duy nhất ở trên thế giới này đó, đón mừng với nhiều quốc gia, trong đó có cả nhiều sắc tộc, nhiều tầng lớp xã hội nữa. Còn đặc biệt nhất là ở Việt Nam đó, thì kể từ mấy hôm nay rồi, thì các nhà thờ, nhà nguyện của Kitô hữu của mình, kể cả Luân Minh Tinh Lành đó, để chuẩn bị cho những ngày thánh lễ sắp đến đây nè, ở những cái thánh đường nơi giáo xứ của các vị đó. Tôi thì chính bản thân tôi không biết rằng ở Việt Nam có chính thống giáo hay là có những cái anh giáo hay không, thì tôi cũng chưa có tiếp xúc lần nào. Nhưng mà những cái nhà thờ và nhà nguyện của Kitô hữu cũng như là bên Tinh Lành đó, thì cũng như cái khẩu hiệu hồi nãy ông nói đó, vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm đó, thì đã là người thiện tâm thì không phân biệt tôn giáo nào đâu, ai ai cũng được hưởng những cái phúc bình an. Đó là ý nghĩa tôi nghĩ như vậy, là thưa ông ạ.
À, xin đại vật thưa thầy, thầy có nhắc đến trong lời tâm tình của thầy, các em thân mến, thương mến của thầy, con xin được phép nhắc đến một câu Đức Jesus Christ ngài đã nói là nếu ai không trở nên con trẻ thì không được vào nước thiên đàng. Thầy có cái tâm tình quý mến, con xin được phép nghĩ tiếp là Chúa và Phật không bao giờ bỏ loài người. Chúa và Phật không bao giờ bỏ thầy đâu. Phật giáo có tinh thần đại hùng, đại bi, đại lực, đại từ bi của Phật và đại Bồ Tát. Thiên Chúa có tinh thần là ta là đường, là sự thật và là ánh sáng, ai tin ta sẽ không phải chết đời đời. Một phần nào con sẽ đề cập đến cái tâm tình của thầy với những sinh hoạt của thầy gần nhà thờ Công giáo nơi thầy đang ở. Bên đạo Phật có ngũ giới, bên đạo Chúa có 10 điều răn Đức Chúa Trời. Thầy có nghĩ gì về tâm tình về hai điều này, hai điều như một cái hàng rào ràng buộc con người đến gần với Thượng Đế, đến gần với Thiên Chúa, đến gần với Phật hơn? Có gì so sánh giữa 10 điều răn Đức Chúa Trời và ngũ giới của nhà Phật A Di Đà Phật thưa thầy?
Dạ, A Di Đà Phật. Trước khi nói về cái câu hỏi này thì hôm nào tôi có dịp tôi gửi hình ảnh dài 30 em của đạo Thiên Chúa Kitô giáo đó làm lễ đến chỗ cái thất của tôi để ăn lễ Giáng sinh nha. Tôi gửi hình cho ông xem cho vui.
Dạ thưa thầy.
Thì theo mà cái câu hỏi của ông thì nhận xét về cái 10 điều răn của bên đạo Thiên Chúa giáo với 5 điều của bên tín đồ Phật tử gì?
Dạ thưa vâng ạ.
Dạ như là Phật. Thưa với nghệ sĩ Phạm Đình Minh đó, nếu mà nhận xét chung chung thì dễ, cũng như nói về cái ý nghĩa chung chung thì dễ. Nhưng mà đi sâu hơn một chút đó, cũng có một đôi điều đáng suy nghĩ. Tôi thì chính bản thân tôi không biết mình có thể trình bày theo quan điểm của mình không. Mà nếu tôi trình bày xin phép theo cái cá nhân của tôi, mà nếu có hiểu thiếu sót thì nghệ sĩ hoặc là ai đó bổ sung thêm được không ạ?
Dạ thưa thầy ạ, con mời thầy.
Dạ dạ. Theo tôi đó thì 10 điều răn á của bên Kitô hữu Thiên Chúa giáo đó, thì theo tôi thì cũng như là 10 giới cấm thôi. Nhưng mà chính bây giờ tôi cũng không biết rằng những cái giới cấm này, những cái 10 điều răn này đó chỉ dành cho những người giáo dân, tức là con chiên của Kitô hữu, hay là dành luôn cho tất cả các vị tu sĩ, các vị linh mục cũng đều thực hiện luôn 10 điều răn ấy, hay là các vị đó còn thêm nữa. Chứ còn Phật giáo đó, theo bên Phật giáo đó, thì một cái người tín đồ mà quy y Tam Bảo đó, trước nhất thì họ thọ trì tuân giữ 5 giới cấm. Rồi nếu những người Phật tử thuần thành đó, thì có thể thực hành thập thiện, tức là 10 điều lành. Còn cái những người mà xuất gia đi vào trong cái chùa ở đó, thì đầu tiên tập sự thôi, thì phải thọ giới sa di là 10 giới. Còn cái lâu rồi dài lên trên 20 tuổi rồi, sau khi mình thọ đại giới đó, tức là tỳ kheo thì 250 giới, các vị đại đức ấy. Còn minh ni tới 348 giới. Thì tôi bên Phật giáo như vậy. Nhưng mà theo tôi thấy đó, ở bên 10 điều răn đó, có cái điều thứ tư đó là thảo kính cha mẹ. Bên đạo Phật cũng vậy, cũng dạy hiếu hạnh vi tiên, làm con là hiếu hạnh vi tiên. Hiếu tâm tức là Phật tâm, còn hiếu hạnh tức là Phật hạnh. Vì hiếu là gốc của cái đức, hiếu là viền mối của hạnh, hiếu là khởi đầu của đạo, là hiếu là bổn phận của đạo làm con. Cho nên nếu ai mà hiếu thảo kính cha mẹ, người ấy có đức, có hạnh, có đạo, là làm tròn bổn phận con người. Chưa nói gì cái thuần thông mỹ tục dân tộc Việt Nam này nữa, cũng thờ cúng ông bà cũng hiếu hạnh nữa. Cho nên nếu ai đi ngược lại là bất hiếu, là người đó vô đạo. Cho nên theo tôi nhận xét thì cả hai tôn giáo đều nêu cao lòng hiếu thảo của người con đối với thâm ân của cha mẹ. Đó là cái điều răn thứ tư. Còn cái điều răn thứ năm đó, thì theo tôi thấy có cái điều là chớ giết người. Thì bên Phật giáo có cái giới thứ nhất là bất sinh. Hai giới này giống nhau, nhưng mà cũng có cái điểm khác nhau. Giống nhau là cùng cấm không giết người vì cái tình đồng tộc, cái tình đồng chủng, hoặc là cái tình đồng loại, nhân loại với nhau. Thể hiện đi cái tính nhân bản cũng như nhân ái, tình yêu thương giữa con người với con người. Còn bên Phật giáo thì có hơi rộng là sâu hơn, là cấm không những giết người mà cả luôn những loài sinh vật như là bò, bay, mái, cửa, nhỏ tấp, côn trùng, muôn thú luôn. Đó là thể hiện đi cái lòng từ bi, tôn trọng sự sống vì bình đẳng Phật tánh. Đó là theo quan niệm Phật giáo. Còn cái điều thứ sáu mà theo tôi á, thì bên Kitô giáo là chớ làm sự dâm dục. Tôi không biết cái điều này chỉ dành riêng ngăn cấm cho các vị tu sĩ, các vị linh mục hiến thân, lúc đó một hồi nghệ sĩ giải thích giùm. Chứ còn cái điều thứ chín trong đó là chớ muốn vợ chồng người. Thì cái muốn vợ chồng người, không muốn vợ chồng người, chớ muốn vợ chồng người thì giống như cái ở bên Phật giáo là ngũ giới cấm là bất tà dâm. Bởi vì hai tôn giáo, cả hai tôn giáo đều chấp nhận cho những con chiên giáo dân của mình và những người tín đồ được quyền lập gia đình, được xây dựng nghe là hôn nhân, rồi trở thành chồng vợ. Mà nếu đã trở thành chồng vợ thì chỉ cấm không tà hạnh, không lan trạ để giữ đi những cái lòng chung thủy và hạnh phúc gia đình. Đó, hai tôn giáo đều chủ trương đúng. Nhưng mà chớ làm chuyện dâm dục thì đương nhiên cái người có gia đình rồi thì đương nhiên họ sẽ có sinh hoạt. Còn ngoại trừ những người xuất gia thì điều đó ngăn cấm. Thì cái điều thứ sáu á, tôi không biết là chỉ dành cho tu sĩ hay không. Bây giờ xin ông nghệ sĩ giải thích dùm cho tôi những điểm đó đi. Tôi sẽ tiếp theo những điểm khác nữa ạ.
Xin Phật tư tay giới dân Đức Chúa Trời trao xuống cho tất cả mọi người, thưa thầy. Người đã là người công giáo thì là người công giáo. Các người công giáo có chức vị khác để lo việc thờ phượng Đức Chúa Trời, như linh mục, như giám mục, như Đức Giáo Hoàng cũng là người công giáo cả. Do đó đều bị ràng buộc tất cả bởi 10 điều răn Đức Chúa Trời. Con cảm ơn thầy đã một phần nào đã nêu lên những cái điều mà thầy và con gọi đó là một cái hàng rào tốt, một cái hàng rào tốt giữ được giới luật, càng gần với đạo Chúa, càng gần với đạo Phật. Có một cái điều con muốn nhắc đến, dĩ nhiên là nếu nhắc đến chuyện ngày hôm qua có thể khơi lại một phần nào trăn trở, một phần nào con tim rỉ máu của thầy. 26 năm tù, 26 mùa Giáng sinh đi qua trong cuộc đời. Có mùa Giáng sinh nào nhớ nhất của cuộc đời Thượng tọa Thích Thiện Minh khi còn ở trong tù A Di Đà Phật thưa thầy?
Cái mùa Giáng sinh mà tôi nhớ nhất là cái mùa mà tôi bị cô lập nằm ở trong cái phòng kỷ luật ở biệt giam ở tại Xuân Lập, dãy 30A Xuân Lập, Đồng Nai. Có thể nói mọi người được vui cái ngày Giáng sinh ở bên ngoài trại trại giam bao nhiêu người thì cái đêm đó rất là vui, còn tôi thì bản thân tôi nằm trong cái phòng kỷ luật. Lúc bây giờ đó cũng xin nói nhỏ, mà nói nhỏ thì cái chuyện này ai cũng biết rồi. Theo cái tiêu chuẩn mà cái ngày hôm đó đó thì đức một vị linh mục dòng Đồng Công đó là linh mục Trần Đình Thủ có mua một số quà để tặng cho nhà bếp nấu cho toàn trại dùng thức ăn mặn thôi. Đặc biệt nhất thức ăn mặn như vậy đó thì nằm trong kỷ luật đó, anh em rồi cán bộ trại giam họ phát. Thì cái phần tôi cũng có một cái cục thịt, cũng cục thịt như bao nhiêu người khác là mặn thôi. Lúc bây giờ cái ông trực trại, ông cán bộ này, ông cũng có hơi lương tâm, có lương tâm tí. Ông biết tôi ăn chay, ông biết tôi ăn chay mà cái ngày đó ai cũng có quà hết, mà mình ở trong đó không có gì hết, mà đưa phát cục thịt. Ông có lương tâm. Ông cán bộ đó tôi không còn nhớ tên nữa, nhưng mà tôi biết ông cán bộ này hình như tên Thiện hay tên gì đó. Rất là hiền, nghe là nhẹ nhàng lắm. Ông nói với cái anh đội trưởng, ông nói anh đi qua ông cha Thủ á, nói ông cha Thủ á, tức là ông linh mục Trần Đình Thủ nằm sát luôn cái phòng kỷ luật, mà có cái phòng riêng không có khóa cửa thôi, qua đó đó xin miếng đường cho anh ba đi vì anh ăn chay. Lúc bây giờ đó hả, thì cái ông trật tự ông qua xin miếng đường thôi, nhưng mà vị linh mục đó gửi thêm mấy cái cục kẹo rồi thêm một bịch đường qua, thì trong đó có một cái miếng bánh nữa. Miếng bánh không phải là bánh thánh đâu, miếng bánh cũng khá mà miếng bánh ăn chay được đó, đi gửi đem qua tới cái phòng kỷ luật cho tôi. Khi tôi nhận được thì tôi biết cái đó quà của ông cha Thủ bên đây sẽ không ai hết, mà cái phần của mình thì mình không dùng được, rồi đem ra cho người khác thì tôi cứ đem ra đi. Nhưng mà tôi nhận cái đó mấy ngày sau đó, ông cha Thủ đi vòng qua trong phòng kỷ luật. Vì ngài lớn tuổi rồi, ngài 90 mấy gần 100 tuổi, cho nên đi gần đó thì cán bộ cũng không nói, gác trên trời cũng biết ông đi qua thôi. Đi ngang lâu lâu ông khỏi nhẹ nhẹ vô ông thăm. Mình nằm ở trong cái chân như vậy, lâu lâu mình cũng nhúc nhích cho biết là mình còn khỏe. Ông cha ông có cái ý như vậy, cứ đi ngang khỏi nhẹ nhẹ như đụng dách vậy thôi. Thì bao nhiêu đó thôi thì vẫn có cái ý nghĩa rất tốt đẹp của ông linh mục Trần Đình Thủ. Và sau khi tôi đi ra kỷ luật, bị cút thăm nuôi, nằm trong kỷ luật thì đâu có ai thăm nuôi đâu. Thì chính linh mục Trần Đình Thủ cho người mang quà đến giúp tôi mấy tháng trong lúc khó khăn, để tôi mua những thức ăn như là chao hay là muối hay bột ngọt để mình sinh hoạt. Và chính linh mục Trần Đình Thủ đến ngay cái phòng và thăm viếng. Sau đó tôi có gửi tặng cho linh mục một cái bài thơ, mà bài thơ đó hình như tôi cũng có đọc một lần rồi. Tặng một bài thơ cho vị linh mục rồi. Ngày lễ Noel Chúa Giáng sinh, nơi nơi mừng đánh phúc thanh bình, nhiều người tôi Chúa còn lao lý, lắm kẻ chăn chiên chống ngục hình, tâm niệm trầm tư hồi quán tưởng, tỏ lòng cung kính nguyện cầu kinh, thánh ngôn lời ngọc còn răng dạy, kính Chúa yêu người chọn đức tin. Tôi có tặng linh mục Trần Đình Thủ dòng Đồng Công Thủ Đức bài thơ đó, ông nghệ sĩ ạ.
A Di Đà Phật, Chúa không bỏ thầy, Phật không bỏ thầy. 20 năm tuổi vào đời với tình yêu đất nước, tình yêu chánh pháp. 26 năm trong tù, tình yêu vẫn còn, chánh pháp vẫn còn. Thầy có nhắc đến bây giờ thầy đang ở chung quanh thầy là những con cái Đức Chúa Trời. Thầy có nhắc đến linh mục Trần Đình Thủ, và đã có một lần thầy có nhắc với con không nhớ tên nữa. Hình như là thầy với ông cha nào đó tính làm một cái nhà thờ và cái nhà chùa bên cạnh nhau. Thầy còn nhớ ông cha
dạ.
đó không? Thầy còn nhớ ông cha đó không?
Dạ,
A Di Đà Phật.
Là linh mục Nguyễn Luân sống với tôi nằm trong phòng kỷ luật cũng nhiều năm. Ngài thì không có, coi như tất cả nằm trong kỷ luật, mình ở nhiều năm nhưng mà không có mùng có chiếu gì đâu. Rồi ngài cũng bị cúp thăm nuôi, rồi sức khỏe tiều tụy, sau này bệnh phổi. Trong thời gian mà anh em sống chung với nhau, có những lúc thì ở trong phòng chung, có những lúc thì bị cách ly đi qua phòng kế, thì chỉ có gọi thăm nhau, còn ở phòng chung thì chia sẻ lẫn nhau. Mà ngài thì lâu lâu được mang một ít quà thì nhỏ giống như cái vỏ trầu thôi, chứ người ta không có cho nhận nhiều. Trong đó chỉ có một ít quà đơn sơ, giỏi lắm là dùng trong một ngày, hai ngày là hết thôi. Nhưng mà ngài thì cũng chia sớt cho anh em ở trong phòng. Nếu một người mà giữ lại của mình dùng thì có thể kéo dài được tuần lễ. Nhưng mà ngài chia sớt hết thì trong buổi đó thì cùng với anh em, rồi hết tất cả mọi người cùng khổ. Thì Linh Mục Luân là một người rất có tinh thần và chí khí. Đặc biệt nhất là nhiều lần ban giám thị cho gọi lên bảo rằng ngài chỉ viết là độc lập tự do hạnh phúc, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc thôi, thì cho ra kỷ luật. Nhưng mà ngài lúc nào cũng nói Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam không độc lập, không tự do và không hạnh phúc, nhất định ở lại chứ không thể chấp nhận viết theo mà để được ra ngoài. Vì ông giải thích rằng Việt Nam không có độc lập, Việt Nam cũng không có tự do, và hiện tại Việt Nam dân chúng không có hạnh phúc, cho nên không thể giết khác được. Thì Linh Mục Nguyễn Luân là một người rất là có chí khí cao, một cái tinh thần bất khuất, một cái người gương mẫu của tinh thần đạo nữa, sống hòa đồng với anh em, tôi rất kính mến. Đó là xem như là huynh đệ, hứa hẹn với nhau nếu sau này về một ngày nào đó đến thăm Linh Mục ở tại Phan Rang, nếu cách ngôi chùa ở đâu thì ngài sẽ cách ngay nhà thờ ngang mặt, tín đồ hai bên qua lại xem như tình anh em. Thiên liêng Chúa Trời Đức Phật ở trên cao, còn chúng ta sống giữa con người với con người, thể hiện tình yêu thương là điều đó cần thiết. Đó là những cái tâm tình mà tôi nhớ lại sau khi qua cái câu nhắc của ông nghệ sĩ Phan Đình Minh ạ.
Thưa thầy, 26 năm lưu đày, những kẻ hại thầy hay hại đồng loại là những kẻ vô minh si mê, hành xử như loài súc sanh. Hiền nhân không chấp thủ, tịnh giả chẳng hoan ngôn, đối ngoại cảnh vui buồn, lòng an nhiên tự tại. Thầy có nhắc đến Linh Mục Luân làm phước hai đời sướng. Thầy có nhắc đến những người đã hành hạ thân xác của thầy, tinh thần của thầy, kẻ ác hai đời khổ. 26 năm lưu đày, cuốn hồi ký. Thầy muốn viết cái gì? Thầy muốn nhắn cái gì? Thầy muốn gửi cái gì trong 26 năm lưu đày A Di Đà Phật, thưa thầy Thích Thiện Minh?
A Di Đà Phật. Sự thật ra thì trong thời gian đầu sau khi mà ra tù đó thì bị quản thúc quản chế trong phạm vi địa phương, cho nên sự đi lại cũng hết sức là khó khăn. Đi đâu thì trong cái tầm ngắm của công an. Cho nên tôi phải có những cái phương hướng để làm sao làm việc mà mình cũng có cái giải quyết của mình trong những cái khó mà mình thể hiện được cái gì đó. Cho nên tôi mới nhớ lại tất cả. Sự thật là nhớ lại cũng không được đầy đủ lắm. Trong thời gian chỉ có 3 tháng thôi. Mà cái phương tiện thì lúc bây giờ không biết rồi. Hồi xưa tôi chỉ biết cái TV trắng đen thôi. Mà ra tù bây giờ cái TV màu, rồi tất cả những cái kỹ thuật phần mềm Microsoft, Internet, truyền điện tử rất là khó khăn. Tôi không biết mở cái gì cả hết. Cho nên nhờ các cháu, rồi nhờ các huynh đệ hướng dẫn, chỉ có biết dấu của di tính thôi, tập sự lần dần, rồi ngồi đó mới viết lại cái hồi ký, để ghi lại tất cả những cái kỷ niệm của mình, vui buồn, bao nhiêu ở trong nhà tù trải qua 26 năm. 26 năm rất là dài mà ghi lại chỉ có mấy trăm trang đâu có đủ đâu. Có những cái mà cũng chưa được hoàn chỉnh lắm, thì được 3 tháng đó mới đưa ra cái hồi ký. Trước nhất viết để lưu niệm, kỷ niệm cho cuộc đời của mình thôi, chứ chưa dám phổ biến. Nhưng mà sau khi thành lập hội ái hữu tù nhân chính trị và tôn giáo Việt Nam, để cần có một ít quỹ nào đó và cần giới thiệu cho cả thế giới biết cái hội đó ra đời ở trong nước, mà cái hội đó đã từng thành lập trong nhà tù, thành ra mới xuất bản đi cái quyển hồi ký ở tại hải ngoại để giới thiệu cho biết rằng cái hội ái hữu tù nhân chính trị tôn giáo Việt Nam nhằm mục đích ái hữu tương thân tương ái, chia sẻ đồng bào với nhau, những anh em khốn khó trong tù và những anh em ra rồi với cuộc sống có bức bách khó khăn, mình có gì chia sẻ với nhau, những cái tình đồng cảnh, những cái tình mà huynh đệ đã từng nhiều năm nằm trong cái ngục tù. Cho nên cái cuốn đó ra đời cái mục đích là như thế đó, thưa ông Phan Đình Minh ạ.
Còn cảm ơn thầy và chúc mừng cho thầy đã đưa 26 năm lưu đày đi toàn cầu, đi đến với mọi người để biết được như thầy nói. 26 năm mấy trăm trang làm sao chấp đủ. Con xin phép được hỏi tâm tình một cái câu mà nếu mà như thầy biết con không phải là một Phật tử. Nếu mà con nói chưa đúng thì thầy cho phép con nói lại hoặc là thầy giải thích cho con. 20 năm tuổi Thích Thiện Minh trở thành một tu sĩ. Ngày đó có giáo hội Phật giáo Việt Nam. Rồi mấy chục năm sau Thích Thiện Minh lớn tuổi hơn và lúc đó có giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Và bây giờ Thích Thiện Minh ra khỏi nhà tù nhỏ về nhà tù lớn thì có giáo hội Phật giáo Việt Nam quốc doanh. Rồi đến ngày hôm nay thì lại có giáo hội Phật giáo Việt Nam tăng đoàn. Những cái diễn tiến như thế này, những cái tâm tình như thế này, có điều gì khác biệt đối với giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Việt Nam, A Di Đà Phật thưa thầy?
A Di Đà Phật sau 30 tháng 4 năm 75 đó, thì tôi đã thấy có trong cái quỹ ban mặt trận dân tộc giải phóng đó, sau này là mặt trận tổ quốc đó, thì đã có đại diện của các tôn giáo người ta mời vào đó làm quỹ ban liên lạc, làm những cái thành viên hoặc là liên lạc của tôn giáo. Các tôn giáo đều phải mời vào hoặc có người đã từng hoạt động trước rồi làm tiếp tục, có người phải được mời vào tham dự. Cái hoàn cảnh khó khăn bức bách đó, cái người nào không vào cũng là rất khó khăn. Thành ra có nhiều cái người tham gia trong cái ban liên lạc của tôn giáo lúc bấy giờ trong mặt trận. Từ năm 79 thì tôi ở tù, đến năm 80 đó thì cái Phật giáo Việt Nam ra đời của nhà nước này, từ cái giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, một số thành viên đó, họ sang truyền khác, họ tham gia vào cái Phật giáo Việt Nam. Một số thì bị lưu đày, như Hòa Thượng Quán Độ, hay là các vị tôn túc như Hòa Thượng Bửu Huệ, hay là Hòa Thượng Thiện Minh, các vị mà bị lưu đày đó là không tham gia vô cái Phật giáo Việt Nam của nhà nước quản lý. Nhà nước này thì chủ trương là phải có đạo pháp dân tộc và xã hội chủ nghĩa. Nhưng mà Phật giáo thống nhất thì đạo pháp và dân tộc thôi. Vì đạo pháp là trường cửu, dân tộc cũng muôn đời. Nhưng mà xã hội chủ nghĩa là một phần của một cái chế độ trong giai đoạn, chứ không vĩnh cửu. Cho nên không thể đứng ngang hàng với đạo pháp và dân tộc nữa. Đưa cái mảnh đó vô là nó thừa đi. Cho nên những người thuần tí Phật giáo Việt Nam thống nhất thì chỉ đạo pháp và dân tộc thôi. Chính vì các vị mà giữ được cái lập trường đó cho nên bị lưu đày. Rồi sau này giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất khôi phục lại do Hòa Thượng Quyền Quang, rồi kế tiếp là Hòa Thượng Quang Độ. Thời gian phục hoạt rất là công phu, trải qua nhiều khó khăn, nhiều thử thách, nhiều luân hiểm lắm. Nhưng mà rồi cuối cùng cũng thành tựu được nhiều cái ban đại diện hình thành khắp các tỉnh thành và Phật giáo Việt Nam thống nhất trong và ngoài nước đã có một cái hiến chương chung, thực hiện chung trong có sự liên lạc đại diện văn phòng 2. Nhưng thời gian cách đây khoảng một năm nay thôi, có những cái nội suy ngoại chướng, nó làm cho trong nội bộ không có được an lạc, hanh thông, tinh thần hài hòa của lục hòa nữa. Cái điều đó rất là đáng tiếc. Tôi thấy là rất là đáng tiếc, chứ còn các vị đều là tinh thần gần như giống như nhau, nhưng mà có thể là một cái chút nào đó, một lý do nào đó để hiểu lầm nhau, không có được mà trọn vẹn nữa thì nó là một điều đáng tiếc. Bản thân tôi thì vì lý do sức khỏe, với hai nữa là tham gia trong hội ái hữu đó, đôi khi cũng có những cái dị nghị của người khác, e rằng sự đàn áp khó khăn của Phật giáo cũng do mình thành lập hội ái hữu liên quan đến tù nhân. Cho nên tôi tự làm đơn xin từ chức để tránh đi những cái tai tiếng, những cái lời phiền của giáo hội. Rồi sau khi từ chức không còn tham gia trong giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất nữa, là cái hội ấy hữu tôi cũng giao cho người khác, mình để trở về mình tu trì sống đơn giản trong một thiền thất thôi. Nhưng mà cái tình cảm vẫn gắn bó với giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, nhưng thời gian gần đây lại chia cắt ra giữa giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất và tăng đoàn giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Cả hai bên đều là những vị tôn túc, những huynh đệ, những người đồng viện. Người tôi tham gia ngày xưa là tổng vụ thanh niên, cho nên các vị tổng vụ cũng là đồng viện với mình, đều là những người quen thân. Chính vì chỗ đó cho nên tôi đứng trung dung chính giữa, không tham gia vào chính thức của giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất của Hòa Thượng Ấn Độ đang làm tăng thống, và cũng không tham gia vào tăng đoàn của Hòa Thượng Thiện Hạnh hay là Hòa Thượng Viên Định. Vì tất cả các vị tôi đều quý mến, tôi đều thấy các vị đều có những tinh thần giống nhau hết, nhưng mà vì hiểu lầm một chút nào đó mà rạn nứt như thế đó là điều đáng tiếc. Bên nào tôi cũng rất là kính trọng, rất là quý cả. Bởi vì Hòa Thượng Viên Định là Viện trưởng Diệu Hóa Đạo, Đức Tăng Thống, giống như Tổng thống, như Thủ tướng ở một đất nước. Mà nếu ông Thủ tướng và Tổng thống đó mà không được đoàn kết yêu thương với nhau, mà không mà đạt được mục đích chung với nhau, thì điều đó đều làm cho tan vỡ cái sự đau khổ trên quần chúng nữa, thì nhất là những thành viên trong giáo hội. Cho nên tôi đứng bên nào cũng thấy khó khăn, vì thế tôi đứng chính giữa, và tình cảm hai bên tôi dẫn đến. Bên tăng đoàn mời tham dự, tôi dẫn đến tham dự. Bên giáo hội Thống Nhất mời tham dự, tôi dẫn đến tham dự. Trong những ngày lễ giỗ tổ cúng kính, tôi vẫn đối xử với các vị đó như ngày nào. Đó là tấm lòng tôi hiện tại. Mà tôi rất tiếc vì các vị đều có tinh thần, nhưng mà có những cái rạn nứt hiểu lầm thôi, chứ đều là các vị rất xứng đáng, tôi rất kính phục. Đó là xin trình bày với nghệ sĩ ạ.
Xin là Phật, con cảm ơn thầy. Thưa thầy, một con người tin ở Chúa phải theo Chúa, vác thánh giá của mình. Một con người tin ở Phật phải có Bồ Đề tâm, quy y Phật không quy y thiên thần quỷ vật, quy y Pháp không quy y ngoại đạo tà giáo, quy y Tăng không quy y tôn hữu ác đảng. Thầy cho con cái nhận xét là một người con Chúa hay con Phật, đều có ba điều, đều có ba nhiệm vụ đối với bản thân, đối với quốc gia dân tộc và đối với đạo Pháp của mình. Cái điều tâm tình thầy mới nói, hay những điều tâm tình thầy nói từ năm 1975 nỗi kinh hoàng, khốc liệt mà con người cũng phải gánh chịu, không riêng biệt con của chiên của con chiên của Chúa, không riêng biệt con của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nhưng cho đến ngày hôm nay, sau 40 năm, thưa thầy, thầy biết nhiều hơn con. Thầy ở trong nước, lòng hận thù dân tộc hay lòng hận thù người Việt với người Việt, những điều mà xảy ra trong nước trong những tháng ngày gần đây, thầy có cái nhận xét gì về người Hán, người Trung Quốc đã ở trên nước Việt Nam hết tất cả mọi nơi, và gần đây nhất đã có một lần thầy đi qua ở cái đèo nào đó, đèo Khẻm, Mũi Khẻm gì đó, nó mới sửa soạn, nó lập thì ngừng lại. Cái tâm tình của công dân Thích Thiện Minh đối với quốc gia cho đến ngày hôm nay có điều gì cần được nhắc đến A Di Đà Phật, thưa thầy?
A Di Đà Phật, đất nước Việt Nam mình nói ngày xưa là cả 1.000 năm đô hộ rồi, và cái móng tâm đô hộ của một cái người Đại Hán bá quyền đó không bao giờ dứt. Nhưng ngày hôm nay họ thực hiện những cái ý đồ đó, không phải thôn tính Việt Nam một lần mà chiếm toàn bộ đất nước đâu, mà từng mảnh vậy, vết dầu loang dần vậy đó. Rồi coi như là chuyện đã rồi, họ pháp hóa, chứ họ không chiếm một lần một, tấn công một lần một chiếm nước đâu. Còn vừa qua mà trên cái con đường đèo mà đi qua hồi nãy ông nói cái khúc đó đó, đó là cái âm mưu chia cắt đất nước. Nếu cần họ tiến sâu vào đó thôi, vì bề ngang cái vùng đó khoảng 30-40 cây số thôi, đứng chính giữa đó thì chia cắt Nam Bắc liền. Rất tiếc vì cái lợi ích của các tỉnh mà các chính quyền của các địa phương đó họ không có nhìn xa, nhìn xa đi những cái âm mưu thâm độc, những cái toan tính lâu dài của người Hán. Và chỉ vì thấy cái lợi trước mắt của mình mà người ta đầu tư vào đó, mình muốn phát triển để đua, thi đua với nhau của các tỉnh khác đó, để làm sao lập thành tích thôi, và có lợi, cái đó đặc biệt nhất có lợi cho mình nữa, có lợi cho địa phương mình, mà có khi không có nhìn xa thấy rộng. Đó là một cái điều mà nguy cơ cho đất nước. Ở trên cũng có nhiều vị biết đó, nhưng mà không có quyền. Nhưng có những vị thẩm quyền mà không giải quyết. Có những người có quyền, họ cũng vẫn quyết định cứng rắn. Chẳng hạn vừa qua tính đưa gần 1.000 chiếc xe, trên 1.000 chiếc xe của Trung Quốc sang Việt Nam. Nhưng Bộ Giao thông Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải họ không chấp nhận. Vì lúc bây giờ đã nhìn thấy rồi, nhìn thấy cái âm mưu của phía bên kia rồi. Cho nên Bộ Giao thông Vận tải không chấp nhận cho tất cả hàng nghìn chiếc xe Trung Quốc sang Việt Nam qua một cái kỷ niệm giống như là hội chợ đó. Hội chợ mà mình giới thiệu hàng hóa đó. Mà hôm qua rồi không bao giờ về. Cho nên đó là nguy cơ. Hiện bây giờ đất nước của Trung Quốc là trên 9 triệu cây số. Còn Việt Nam có 331.212 cây số thôi. Việt Nam nhỏ hơn Trung Quốc 30 lần. Trung Quốc hiện bây giờ là 1.535.000.000, còn Việt Nam mình có 92.000.000, Việt Nam mình nhỏ hơn tới mười mấy lần, gần 15 lần dân số Trung Quốc. Đất nước Trung Quốc phát triển gấp 4 lần Việt Nam, còn Việt Nam mình đã nhỏ, đông kém dân hơn, phát triển kém hơn. Nước Trung Quốc gần như là trong những cái siêu cường, trong những thành viên của Liên Hợp Quốc, một nước lớn. Nhưng mà vì cái quyền lợi của họ và vì cái kém của những người lãnh đạo cũ trước đây và sau này đi, mà chính vì đó mà đất nước Việt Nam teo tóp nhỏ dần, điều đó là một điều đau buồn. Những người nào có cái tinh thần dân tộc cũng cảm thấy mà hết sức đau khổ trước đi cái nạn họa xâm, mất nước, mất đất, vùng biển, vùng trời. Bản đồ Việt Nam càng lúc càng co lại, kém lại, nhỏ lại. Chỉ có những người nào vô cảm và trái tim, không có trái tim của con người đó, thì mới có thể vui, đồng lõa, bán nước, làm cho dân chúng mình đau khổ thôi. Chứ nếu ai mà có cái tâm hồn yêu quê hương thì xót xa cả. Sự thật ra thì cả luôn những người lãnh đạo đất nước cao cấp bây giờ cũng có những người có tâm hồn vậy, nhưng có khi không trọn quyền nữa. Bởi vì những lúc đang xen với nhau trong lãnh đạo đó, có khi biết nhưng mà rồi cũng chấp nhận. Đó là một cái đau buồn nhất. Người ta nói rằng một đất nước á, khi mà kẻ sĩ ngoảnh mặt là nguy cơ. Lê Quý Đôn ngày xưa nói thời kỳ Hồ Quý Ly đó, kẻ sĩ ngoảnh mặt là đất nước nó nguy cơ. Vì kẻ sĩ đó là hiện tại là nguyên khí của quốc gia, mà kẻ sĩ không đóng góp nữa. Hiện bây giờ các luật sư, nhà báo, những người trí thức đó, họ phản kháng, họ không đóng góp nữa. Thứ hai nữa là binh lui tướng thoái, quân đội mà hèn nhát yếu đuối đi cũng làm cho đất nước lâm nguy. Thứ ba là tham nhũng tràn lan, mục ruỗng từ trung ương xuống tới địa phương là điều nguy cơ đất nước. Thứ tư, trẻ nhỏ không kính trọng người già, học trò không kính trọng thầy, thì cái điều đó nó cũng tràn lan trong xã hội. Cái kẻ sĩ mà ngoảnh mặt muốn nói về chính trị, còn quân đội hèn yếu rồi muốn nói quân đội, tham nhũng muốn nói về kinh tế, mà học trò không kính trọng thầy, trẻ nhỏ không kính trọng già, muốn nói về đạo đức suy kém. Đó là những nguy cơ ngày xưa của Lê Quý Đôn nói Hồ Quý Ly, cái thời kỳ Hồ Quý Ly. Thì đó mà nhà nước Việt Nam bây giờ báo chí cũng đăng tải lặp lại, thì đó là những nguy cơ cho đất nước đó, thưa ông nghị sĩ Phan Lê Minh ạ.
A Di Đà Phật, thưa thầy, ai lợi dụng khẩu hiệu đấu tranh giành độc lập cho quê hương, ai gây nên chiêu bài chống Mỹ cứu nước, rồi ai nói ta đánh là đánh cho Nga cho tàu, làm tay sai cho ngoại bang để giành quản chế quê hương như ngày hôm nay, thầy biết, con biết. Ông Tổng trưởng Quốc phòng một thời gian của nước Do Thái, đó là ông tướng Moshe Dayan, ông ấy nói rằng muốn thắng Cộng sản, phải để Cộng sản thắng. Thưa thầy, thầy và con được ơn Chúa, ơn Phật. Chúng ta không có những khuyết tật đuôi mù câm điếc để mình tiếp nhận diễn đạt và cảm thọ những kỳ diệu cẩm thú trên cõi đời này, để mình phát biểu những lời tình thương mến thương của Chúa dạy, của Phật đã làm đường cho chúng ta đi. Chúng ta vào những giây phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng Mây trong mùa Giáng sinh năm nay. Con biết thầy có nhiều tâm tình thương mến lắm, nhưng có một dịp khác thầy và con lại được nói chuyện với nhau. Con xin dành một đôi phút nữa để thầy có những điều gì thương mến Đức Chúa Trời, thương mến Đức Phật Ca Mâu Ni với những người thân mến của mình. Thầy nói đi thầy, con xin dành một đôi phút nữa cho thầy.
Vừa qua hồi nãy đó, mình có nói qua những cái điều răn và những cái giới luật của Phật giáo đó. Tôi thấy nếu mà ở trong đó có những cái giới chẳng hạn như đừng có tham lam, chớ có tham lam, chớ lấy của người đó, tức là không chiếm dụng kẻ khác. Sở hữu của người ta mà mình cướp lấy, mình trộm lấy, mình gian lận, mình bị biển thủ, hối lộ hay tham nhũng đều là tham cả. Cho nên theo tôi đó thì có điều tôi muốn đề cập ở ngoài xã hội đó. Ai mà ăn trộm, ăn cắp hay cướp của người ta thì mình khép vô cái trộm cướp. Còn các quan mà hối lộ của dân hay là tham nhũng thuộc các ngân sách đó, thậm chí có nơi tới hàng tỷ tỷ đồng đó, thì khép vô tội tham ô hay là tham nhũng, từ ngữ này cũng hơi nhẹ đó. Theo tôi đó thì nói tóm lại đó, vừa qua thì cái tâm tình đây là của hai tôn giáo . Hai tôn giáo đưa ra những cái điều răn cấm căn bản đó, cũng không có gì hơn là khuyên giáo dân hay tín đồ của mình nhằm để thực hiện những cái hạnh lành như là hiếu kính cha mẹ, không giết người, không tham lam, không nói dối, sống chung thủy với người phối ngẫu của mình. Chắc chắn nếu được như vậy sẽ đem lại những niềm an vui hạnh phúc cho gia đình và sống công bằng với cộng đồng. Mà nếu gia đình mà được hạnh phúc thì gia đình là tế bào xã hội, thì chắc chắn xã hội sẽ được duy trì cuộc sống an bình, trật tự và yên vui. Và gia đình đó cũng không làm phiền đến cái sự can thiệp của luật pháp. Nếu được như vậy đó, mình tăng lên cái số nhân của những cái tín đồ mà thực hiện những cái điều răn cấm đó, chắc chắn sẽ đem đến đất nước có cuộc sống hài hòa, đoàn kết yêu thương và tăng tiến thêm những cái nét đẹp văn hóa về tâm linh, cũng như ổn định được những cái kỷ cương hay là những cái thuần phong mỹ tục luôn luôn lúc nào cũng thăng tiến. Thế thì cộng đồng của xã hội sẽ đẹp biết bao. Tôi điển hình nó, ví dụ như là một cái người Phật tử, một người giáo dân của mình mà làm một cái viên chức thôi, mà nếu mà không tham ô, không tham nhũng, không hối lộ thì xứng đáng gương mẫu cho xã hội cỡ nào. Như vậy xã hội có cần không, có tốt đẹp không? Đó là những cái điều mà tôi nghĩ như vậy. Thì bây giờ hồi đó nó có một cái bài thơ, có bài thơ mà của một cái vị nào ở trên trong sách cũng còn ghi lại, là họ nhắc nhở ngày xưa thôi, trong cái sở thú thôi, mà ngày hôm nay mình cũng nên lặp lại. Trong đó có ý diễn tả là dưới rặng cây xanh mấy dải chuồng, mỗi chuồng riêng một giống chim muông, khù khì vua cọp no nằm ngủ, nhớn nhác hù nai đói chạy cuồng, lũ khỉ được ăn bài lắm chuyện, đàn chim nỏ mỏ hót ra tuồng, lại thêm chồn cáo dăm ba chú, thì hụt tranh nhau một khúc xương. Cho nên thưa nghệ sĩ đó, nếu mà giáo dân và Phật tử ai cũng hiếu kính cha mẹ thì những người già cả sẽ thấy hạnh phúc an vui với tuổi già. Còn mà nếu ai cũng chung thủy với gia đình thì gia đình rất là hạnh phúc, đâu có ai ly hôn mà phiền phức tới tòa án đâu. Cho nên bây giờ đó thì không biết cái thời gian còn dài không để tôi có thể chào để cuối cùng thưa nghệ sĩ
Thầy một phút nữa thầy chào đi thầy.
Dạ.
Con cảm ơn.
Thưa nghệ sĩ Phan Định Minh á.
Dạ.
Trước nhất thì tôi cũng xin chân thành cảm ơn nghệ sĩ Phan Định Minh với cô Quỳnh Như đã dành cho tôi một cái cuộc phỏng vấn nhân cái mùa Giáng sinh năm 2014. Trước khi dứt lời đó, tôi cầu nguyện hồng ân Thiên Chúa và chư Phật ban phúc lành đến với dân tộc Việt Nam để nhân dân sớm thoát đi cái ánh đau khổ. Và cầu mong cho những người cầm cân nảy mực sáng suốt, tĩnh tâm đó, lấy đức lập quyền mà phục vụ dân, do ý dân, lập quyền dân và thực hiện bốn chữ minh căn liêm khiết. Đặc biệt nhất là những ai làm sai lầm đó nên thức tỉnh quay về với cội nguồn dân tộc để cải đổi, đưa đến cho dân sinh một cuộc sống ấm no, xã hội sự tự do, dân chủ và tôn trọng những quyền cơ bản của con người. Cuối cùng, một lần nữa cảm ơn ông Phan Định Minh, cảm ơn cô Quỳnh Như và những chuyên viên phụ trách của làng sống. Chân thành cầu chúc cho tất cả quý chức sắc kỳ tô giáo, quý đồng bào giáo dân trong và ngoài nước cũng như toàn thế giới tận hưởng được mùa Giáng sinh vui tươi, may mắn, thiện tâm và tràn đầy tình yêu thương, cũng như đồng bào Việt Nam trọn hưởng những niềm vui chung trong lễ Giáng sinh này và đón Tết Dương lịch được an bình và vạn phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
26 năm lưu đày, A Di Đà Phật đã lâu, thầy và con tâm tình thương mến nhau xa nửa vòng, hơn nửa vòng trái đất. Người con Phật, kẻ con Chúa, Thầy đã cho con học được chữ nhẫn ẩn chứa những phương kế sống của cuộc đời. Thầy biết chữ nhẫn viết theo Hán tự là chữ đao ở trên và chữ tâm con tim ở dưới. Lưỡi dao ấy ở ngay trên tâm. Có khi nhẫn để xoay vần thiên thời địa lợi, nhân tâm hiệp hòa. Có khi nhẫn để vị tha, có khi nhẫn để thêm ta bớt thù, có khi nhẫn để vô thường, không không sắc sắc, đoạn trường trần ai. Hãy học lấy chữ nhẫn như thầy đã học. Hãy cho con học lấy tứ nhẫn như thầy đã học, dĩ nhẫn vi lực. Mùa Giáng sinh năm nay thầy và con gửi lời mời gọi tới mọi người tụ tập tại nhà thờ để cầu nguyện, để tự nguyện cùng nhau mang ánh sáng của Thiên Chúa chiếu rọi đến khắp mọi nơi, trên mọi quốc gia, để nhận ra nhau là những người bạn thân mến, là đồng loại, là những con người khao khát hòa bình. Và thầy và con cũng như mọi người cùng nguyện cầu mười phương chư Phật khai thị Phật tính cố hữu của những người có tư tưởng bảo thủ trong Đảng Cộng sản, sớm giải thoát khỏi phiền trược, dứt bỏ ác nghiệp cơ cầu, hồi tâm chuyển ý, quay về với nẻo thiện để đưa dân tộc, quốc gia, tổ quốc Việt Nam càng ngày càng thăng hoa phát triển. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng con A Di Đà Phật cảm ơn thầy rất là nhiều đã thức khuya với chương trình và toàn thể những người trên toàn cầu này để nghe chưa tâm tình về người con Phật và kẻ con Chúa. Chúng con cầu chúc thầy được an lành, phước huệ, để tâm kiên cố, để phụng sự, để phụng trì chánh pháp. Thưa thầy, chúng ta sẽ gặp nhau trong những lần khác trong tương lai. A Di Đà Phật. Thưa thầy Thiện Minh.
A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Xin cảm ơn nghệ sĩ Thầy Thiện Minh. A Di Đà Phật.
Chúng tôi cũng không cảm ơn, quên cảm ơn cô Quỳnh Như, anh Ngọc Minh, anh Lê Sương, đài truyền hình SBTN, đài Sài Gòn, Dallas 1600, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn. Anh Tâm Mãn, cô Sóc Trăng Xưa, anh Việt Châu, hệ thống YouTube của anh Hoàng Vinh, trang nhà Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình là đi toàn cầu. Buổi Giáng sinh mùa an lành của nhân loại, xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt Thượng tọa Thích Tiện Minh. Xin chào tạm biệt quý vị.
Và quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Và xin thay mặt đài Radio Sài Gòn 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và cũng như Thượng tọa Thích Thiện Minh. Chương trình này sẽ được phát lại vào chiều thứ Ba lúc 6 giờ. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong những chương trình kỳ tới. Và chương trình này được sự bảo trợ bởi nhà thuốc Tây Evercare do Dược sĩ Việt Nam phụ trách, bán đủ tất cả các loại thuốc Tây, do thuốc tự nhà miễn phí, giá cả vừa phải, nhận Medicare, Medicaid, chương trình chip và hầu hết các bảo hiểm. Nhà thuốc Tây Evercare trong khu chợ Trường Nguyên, Garland, điện thoại 469-366-9015. Đồng thời, chương trình Từ Cánh Đồng Mây cũng được sự bảo trợ bởi nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn của mùa đông và tọa lạc tại Cali Sài Gòn Mall ở Garland. Nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan, thực đơn đa dạng. Có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sống và giờ vụ cuối tuần. Mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng đến 2 giờ sáng và có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không khí hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở, điện thoại 972-414-1300.
Ôi cánh chim xưa vẫn khắc trong tim bao nhiêu ân tình.